tư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả song tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm 2019 và cũng là chương trình 918 của giờ của mẹ tin yêu. Chúng tôi xin được kính chúc quý ông một ngày từ phụ tràn đầy niềm vui và trong sự đầm ấm của gia đình. Hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị 4 bài viết của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn nói về người cha. Bài thứ nhất, ngôi sao của cha. Bài thứ hai, giã từ vũ khí. Bài thứ ba, tiễn cha về với Chúa. Và bài thứ bốn, sinh ký tử quy. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm ngôi sao của cha của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Ánh trăng thanh vàng vọt ngấm trên từng đỏ cỏ hồng. Trời đã vào đêm sương lạnh, con nằm đây đếm sao để nhớ lại một kỷ niệm của thời thơ ấu. Ngày xưa nằm bên cha dưới mái hiên, nghe những chuyện cổ tích thật lý thú. Con thích nhất là câu chuyện công chúa rừng xanh. Nàng có đôi mắt to và lấp lánh như sao trời, áo nàng nhẹ như hơi thở của loài thảo mộc. Chắc bây giờ nàng vẫn còn hong tóc bên bờ suối thần tiên. Một đêm nào đó, cha đã ngưng thôi không kể chuyện nữa, và cha con ta bắt đầu đến từng ngôi sao trên bầu trời mùa thu trong vắt. Cha cắt nghĩa cho con biết về những điều huyền bí ở miền đất xa xôi lạnh lẽo đó. Cha thuộc tên nhiều vị sao: Ngưu Lang, Chức Nữ, Nam Tào, Bắc Đầu, Sao Lữ Cày, Chìa Khóa và cả Trường Sao Hiệp Sĩ nữa. Vì nó giống như hình người đeo kiếm, cha còn nói chúng ta có thể dự đoán thời tiết được qua các vị sao. Khi sao nào sáng thì trời nắng, sao nào có quần thì trời mưa, hay hạn hán, mất mùa. Bài học về khí tượng đó con đã quên hết từ lâu. Cha nói người xưa thường chọn cho mình một vị sao chiếu mệnh, vị sao đó mà sáng thì đời họ cũng vinh quang. Con nghĩ ngay đến việc chọn mình một ngôi sao. Con hỏi cha chọn ngôi sao nào? Im lặng một lát, cha nói cha chọn ngay Chùm Sao Bắt Đầu, với ước mong rằng hậu duệ của cha sẽ xuân xê và cha có một chiếc ghế đầu để ngồi dưỡng già. Con tìm mãi một chỉ sao sáng hơn Chùm Sao của cha, nhưng ngoài chiếc sao Hôm không còn chiếc sao nào trổi vượt hơn Chùm Sao Bắt Đầu của cha. Hơn nữa, sao Hôm thì chúng tôi đã nhất trí để dành riêng cho mẹ. Cha nói sao Hôm cũng là sao Mai, mọc sớm lặn sâu, tượng trưng cho mẹ một nắng hai sương, tảo tần vất vả vì đoàn con. Cuối cùng tôi đã chọn Chùm Sao Hiệp Sĩ vì tôi thích cái bao kiếm cong cong, hào hiệp như cuộc đời của tôi vậy. Cha kính yêu, biết bao năm tháng trôi qua trong đời con, đêm nay con lại nằm đếm sao mà nhớ đến người cha năm xưa. Chòm sao của cha vẫn còn đó, vẫn sáng mãi trên đỉnh đời con. Phần con vì đã chọn Chùm Sao Hiệp Sĩ cho nên mê mãi rủi rong trên nẻo đường vạn lý. Sao của mẹ vẫn còn đó để mỗi lần con lạc lối tìm về. Còn sao của mẹ vẫn đều đặn sớm hôm tỏ sáng và đẹp như mộng đời con. Bao nhiêu năm trường tuổi đời mòn mỏi có làm cha quên đi những kỷ niệm thơ ngây của con không? Ngày xưa tối nào sau khi học bài cũng đọc kinh tối. Kinh tối xong chúng tôi nằm nghe cha kể chuyện rồi đi dần vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. sáng hôm sau thức giấc thì cha đã đi làm rồi. Cha thương anh em chúng tôi lắm, không phải thương kiểu mẹ, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Cha sợ được cưng chiều, con sẽ trở thành nhu nhược, nên cha đã dùng tình thương và sự cương nghị để uốn nắn, cây măng còn nhỏ cho nó mọc thẳng lên. Lối giáo dục của cha có tính chất sư phạm và khoa học. Cha đã dùng tình thương mà bảo ban, dùng tình cảm để khích lệ, dùng nghị lực và tấm lòng thương trực để giáo dục con cái. Tôi còn nhớ những năm còn nhỏ, hay được ngồi trên vai cha như ngồi trên lưng ngựa, mặt rạng rỡ và miệng cười khúc khích. Ở trên vai cha, tuy mặt đất có xa, có sâu con vẫn thích và có một cảm giác dường như an toàn tuyệt đối. Trẻ con đứa nào cũng thích ngồi trên vai cha như vậy đó. Hồi đó có lần con cầm thìa tay trái, bảo mãi không nghe. Có lần giận quá, cha ném thìa của con xuống đất. Con òa khóc, cha lấy thìa khác ấn vào tay con. Ăn đi con, tay trái cũng ngon mà. Buổi cơm vui vẻ được tiếp tục. Mẹ cười, thiếu gì lúc dậy, trời đánh tránh bữa ăn. Sau này lớn hơn một chút, có lần theo bạn ra đường chơi, tụi nó lấy cây củi còn than đỏ rực ném vào bánh xe tải. Cha thấy được gọi con về. Mẹ bênh, mấy đứa hàng xóm ném, chứ nó có tội tình gì. Cha nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nếu không cảnh giác thì có ngày cháy nhà. Và con được một trận đòn với bài giáo huấn nhớ đời. Cha thật có con mất tin đời. Nếu ngày đó cha không giải thích cho con biết về điều phải tránh, việc phải làm, thì hôm nay con đã trở thành một con người ngang tàng. Cha thật tế nhị và độ lượng biết sườn nào. Con nhớ có lần gần đến dịp Tết, cha gọi mấy anh em vào phòng nhìn ngó một lúc rồi cha bảo, rét mòn quá rồi đấy nghe, quần áo cũ và kéo lên như chiếc lò xo, mà tóc cũng dài nữa. Thế rồi sáng hôm sau theo mẹ đi sắm đồ mới. Rồi chủ nhật hôm đó tự tay cha cắt tóc cho anh em chúng tôi. Cha ơi, giờ đây đường đời ngược xuôi vạn lý, anh em chúng con mỗi người một lý tưởng. Mỗi lúc ngoái nhìn về dĩ vãng, con lại nhớ thương cha, hình ảnh thân yêu của cha sưởi ấm trái tim con, vòng tay cha che chở và ánh mắt bao dung của cha khích lệ, an ủi, dẫn dắt con qua những khúc quanh của cuộc đời. Năm tháng đi qua và thời gian cứ dài thêm mãi, nhưng cha luôn ở bên cạnh con, luôn đồng hành với con trong cuộc sống. Ngày cha ra đi, con quá hụt hẫng, chối với và mệt mỏi, nên con đã không dành cho cha được một giọt nước mắt nào. Tối hôm đó con đã trải qua với cha trong cơn hấp hối. Cha thì đau đớn về thể xác, còn con thì đau khổ tâm can khi phải sắp lìa xa một người cha kính yêu. Cơn đau đã làm cho cha dâng trào nước mắt, còn đôi mắt của con thì đã đỏ ngầu như làn bụi mùa nắng. Con không còn giọt nước mắt nào để khóc cho sự ra đi của cha. Hôm nay viết những dòng này, biết rằng cha vẫn ở đấy, mãi mãi bên con, mãi mãi tinh khôi tình phụ tử, long lanh như ánh ngọc rạng ngời. Nhưng lòng con thì thổn thức và mắt con đẫm lệ. Phần con không bao giờ quên được những dấu tích vàng son ấy. 67 năm cuộc đời rồi đó, cha hãy về ngồi trên chiếc ghế đầu của cha để tìm lại chút bình yên cho một cuộc đời sóng gió, và chúng con sẽ kê thêm một chiếc ghế đầu khác bên ghế đầu của cha cho tuổi già của mẹ. Linh mục Raphael Trần Sơn Nhàn. Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Giã Từ Vũ Khí của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Chiều đã buông, trời sắp đổ cơn mưa. Cha nói tôi xếp đồ đạc mà về, còn cha sẽ ở lại để đốt những gốc cây vừa thu dọn, nhưng không kịp nữa rồi. Cơn giông đã kéo tới như giận dữ. Cha con chúng tôi ướt như chuột. Trên đường về, cha cười khúc khích và nói tếu, trời biết ta về không có thời gian tắm, nên trời đã tắm cho ta. Cha con lội bì bõm trên quãng đường, nhảy nhụa bùn lầy đất đỏ ba gian, tay cầm cái điếu cày, tay vác cái dao sỏ đôi dép râu trên đó. Sợ tôi buồn, cha kể chuyện con ảnh ương. Cha ơi, giờ còn đâu, con yêu cha nhiều lắm. Nhờ tấm gương cha để lại mà chúng con có động lực để bước đi trên đường đời. Nhiều khi mệt mỏi lắm, nhưng nhìn tấm gương cha, chúng con lại đứng lên, đi tiếp chặng đời mình. Con sẽ luôn nhớ lời cha, luôn nhắc nhở các em giữ đạo tốt, yêu thương nhau, chăm ngoan làm việc và cậy trông vào ơn Chúa. Cha, bao nhiêu ngày lặn lội cùng cha, từ đồng sâu rẫy mới, con bên cha như hình với bóng. Con biết cha là một người rất chí khí, là một con người quảng đại. Khi con ngồi viết những dòng này thì mùa cà phê đã bắt đầu chín, những cơn mưa lại trút xuống trên con đường lầy lội. Con lại nhớ đến cha nhiều, biết bao nhiêu giọt mồ hôi vất vả cha đã để trên nương đồng để nuôi sống chúng con. Con có cảm tưởng rằng cha còn đang hiện diện đâu đây. Con mơ hồ trên khóm lá cà phê có bóng dáng người cha già còm cõi và đôi mắt cha long lanh như những giọt nước. Giọng cha nói trầm ấm như cơn mưa mùa hạ. Những mảnh đất cha phá ngấm những trận mưa đầu mùa, bốc lên mùi hăng nồng của muôn loài được hồi sinh. Những luống cày cha vun sới giờ đã nở rộ thành quả cha kêu mang, nhưng cha còn đâu. Giữa buổi chiều hoàng hôn tím nhạt, mình con đi trên con đường lầy lội và thấm đượm thương đau cuộc đời của cha đã âm thầm bước đi. Cha đã dạy cho con cháu một nghị lực để vào đời. Những đứa con cha sẽ nối gót lòng dũng cảm, nhưng cũng chưa đủ khôn ngoan để chống chọi cuộc đời. Sao cha lại bỏ ra đi quá sớm, 67 tuổi đời, như người lính giã từ vũ khí. Giờ đây chỉ mình con ở lại Trạc Ly với những cam khổ của thân phận làm người. Con tin chắc rằng nơi trời cao cha sẽ nhớ lại tất cả những ngày lê lết nơi trần thế, để cha cầu bầu cho những đứa con của cha đang còn phải lưu lạc nơi đất khách trần gian. Xin cha cho con ngồi lại dăm phút nhấp ly cà phê thấm đượm những giọt mồ hôi do bàn tay cha vun trồng, nghe bản nhạc kỷ niệm xa bay mưa đầu mùa để con nhớ cha. Bao kỷ niệm thuở xưa chợt về, chiều hôm nay mình con bơ vơ. Bây giờ là đầu mùa mưa rơi, bây giờ là đầu mùa nhung nhớ. Cha ơi, chiều nay nhớ con không, để mãi mãi con nghĩ về tình cha. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Tiễn Cha Về Với Chúa của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Khi miền Nam sụp đổ cũng là lúc bất ngờ tất cả nỗi thống khổ đầy đọa ập xuống, nhanh như một cơn cuồng phong thịnh nộ phá nát tan hoang, mất tất cả. Thời gian này, gia đình sống trong âu lo, vì nhà nước nhắm đến thần phận tư sản, cha không dám mở mang chi hết, nhà còn lại một chiếc xe cày. Cha đã cùng người con thứ sáu là Trần Đình Long thay nhau trong công việc nuôi sống gia đình. Thời này đi cày thuê chỉ mong gia đình đủ ăn và cho các con đi học là được. Một biến cố đau thương vĩ đại đã ập xuống trên gia đình ta vào ngày 3 tháng 3 1978. Anton Trần Đình Long, người con thứ sáu bị tai nạn và qua đời tại bệnh viện Đắk Lắk. Đó là một ngày u ám nhất trong đời cha. Còn lại một mình cha vật lộn với chiếc xe cày cho đến ngày 16 tháng 7 năm 1978, thì nhà nước tịch thu xe cày và một số máy móc của tư sản. Gia đình bị kiểm kê liên tục nhiều lần. Thế là hết, chỉ còn hai bàn tay trắng như ngày mình ra đi. Cha đâm ra chán nản trước cảnh kinh tế suy sụp nên quay về dạy giáo lý cho các em. Không ngờ tháng 3 năm 1979 bị bắt đi tù vì dạy giáo lý không xin phép chính quyền. Cha đành chấp nhận gian lao vì đức tin, đứng trước một khúc ngoặt quá lớn so với sự chịu đựng của con người. Mất tất cả tài sản, 16 mẫu rẫy và chỉ còn lại hai bàn tay trắng và chiếc áo tù. Trích trong hồi ký của cha. Ngày cha ra đi cũng lại vào một cơn mưa đầu mùa hạ. Trời Tây Nguyên mưa như chút nước suốt 3 ngày liền. Mưa dài lê thê, mưa não nột. Anh em chúng con cầu mong sao cho cơn mưa dừng lại, để đem ông cụ đến nhà thờ, nơi mà ông hằng ước mơ khi còn sống. Mưa nặng hạt như khóc thương một linh hồn. 10 anh em chúng tôi đầu đội khăn tang ướt sũng, không khóc được nữa, lủi thủi đi thụt lùi trước xe tang. Mưa nức nở rơi lên khóe mắt tạo thành lệ, tuôn đến để anh em mình khóc cha. Những hạt mưa vỡ vụn trên xe chở quan tài như những mảnh đời nát vụn thành hàng vạn tinh thần vỗ cánh trong không gian. Mưa đưa tiễn cha về trời cao, mưa như phủ kín cả không gian. Mưa trải khăn tang vót ngang bầu trời. Ngày cha ra đi vĩnh viễn. Câu chuyện hôm nay con biết về cha, còn đọng nước, còn đầy ắp nỗi nhớ, có niềm tin và tự hào của 10 anh chị em chúng con, cùng thắp lên một nén nhang lòng cho thân phụ. Con cảm thấy như cha vẫn đang còn hiện diện bên đời chúng con, trong mỗi nhịp đập trái tim từng người. Không đếm được bao nhiêu vất vả, bao nhiêu mồ hôi, nước mắt mà cha gầy dựng nên sự nghiệp, sự thông minh, tính quảng đại, tất cả là cái đức cha để lại cho mỗi người chúng con. Nước mắt chúng con chan chứa, hòa nhập với cơn mưa ngày tiễn biệt điều mà cha mong mỏi chúng con thần người, và biết trân trọng cuộc sống và yêu thương nhau. Đó là điều cha trăn trối lúc lìa trần. 10 anh em còn lại cùng sát cánh bên nhau với bao thử thách, cùng vững chãi mà lớn lên trong bao bài học làm người cha đã dạy. Từ ngày đó chúng tôi như đàn chim vỡ tổ, tất cả bỏ học ngang. Vài đứa em còn nhỏ tiếp tục theo mẹ làm ruộng rau muống, còn lại mỗi đứa một phương trời kiếm sống. Đứa lên vào rừng lấy củi, đứa trồng mì, đứa chăn nuôi. Giọt nước mắt chỉ làm cho kẻ chiến thắng hạ hê say sưa thêm mà thôi. Chuỗi ngày lầm than buồn thảm lại tiếp tục. Sau đó mẹ tôi và em tôi ngày ngày vào ruộng hái rau muống, xong gánh bộ về tới chợ Đắk Lao cách đó 6 cây số để bán. Buổi sáng khoảng 3 giờ, khi trời còn mờ mịt hơi sương và giá lạnh, mẹ và em tôi thay nhau gánh bộ cho kỳ phim chợ sáng. Viết đến đây nước mắt đã nhạt nhòa trang giấy trắng. Ở trên cao cha nhìn thấy nỗi khổ của kiếp người. Xin cha hỗ trợ để đoàn con cháu vững đức tin trong một ngày đoàn tụ. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Sinh Ký Tử Quy của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Chúng tôi chiều nay sụt sùi với nhau trong căn nhà chật hẹp. Mẹ và ba đã vào bệnh viện từ sáng sớm. Mấy ngày này cha chúng tôi tình hình đã nguy cập. Được tin cha đau nặng, cả họ hàng huyết thống đã lo lắng mấy tháng này. cha đã vấp phải một căn bệnh quái ác, đó là bệnh ung thư, căn bệnh nan y của thế kỷ. Anh chị em cũng đã hết mình lo chạy chữa cho cha, tới căn bệnh viện tỉnh. Chúng tôi được mợ Hương đưa thẳng tới phòng bệnh gặp cha trong nỗi vui mừng, trong sự đoàn tụ. Nhưng qua câu chuyện cha trao đổi, tôi đoán bệnh cha đã đến thời kỳ cuối. Vậy mà giọng cha vẫn mạnh, tinh thần cha vẫn minh mẫn, ánh mắt cha sáng và cha thanh thản như thường lệ. Chỉ nước da có màu vàng ủng và có máu trong ống nhựa. Có lẽ cha với vết thương mới vết mổ. Cha bảo tôi ai sẽ tiếp tục làm huyết thống cho cha thời gian kế tiếp. Cha đã ngồi viết lại tập hồi ký cuộc đời cha. Tôi xin cha cho gửi bản thảo để đánh vào vi tính. Lấy cho cha hớp nước. Nguyên việc cha uống nước cũng rất là khó khăn. Em tôi vừa nói vừa nhìn tôi khẽ lắc đầu. Tôi nhầm tính, biếu độc nằm ngay vòm học rất khó khăn cho việc đem thực phẩm vào dạ dày. Thật đáng ái ngại, vùng cơ thể này, thần kinh chằng chịt từng bó, bị ung thư gặm nhấm, cái đau sẽ khiến cha phải chịu đựng. Tất nhiên cha đã phải dùng thuốc giảm đau thứ mạnh, nhưng thuốc nào giữ được thần sắc cha tự tại như thế kia? Chúng tôi rón rén chuyện mưa nắng, nương rẫy, chuyện tu hành học tập và chuyện học hành của các cháu. Nhưng cha trực diện vào thẳng vấn đề chính đã mang tôi tới thăm cha. Cha bảo, cha như vậy để còn thọ hơn nhiều người cùng tuổi. Cha tâm sự, cha không hy vọng khỏi bệnh, chỉ mong thêm được ít thời gian. Rồi nhẹ nhàng, cha trầm giọng xuống nói thêm. Cha còn chút chuyện muốn làm và ít điều mong đợi là ăn một bữa cơm sum họp gia đình, về miền Bắc thăm lại quê hương lần cuối, mong ngày đứa con thứ hai bước lên bàn thánh. Vậy là cha mãn nguyện, mọi người đã ra ngoài, còn lại một mình tôi bên giường cha. Tôi nghĩ cuộc sống của cha đã chẳng quá nhiều thành quả rồi sao? Cha đã là một người cha gương mẫu, suốt một cuộc đời sáng tạo và giáo dục con cái mình nên người, lại là một giáo lý viên giỏi đã đào tạo đức tin cho bao nhiêu thế hệ. Vì thế mà về Vinh Hương, ai hỏi cha biệt thành thì ai cũng biết, và bao học trò cũ khi thành bà nội, bà ngoại rồi, vẫn còn nhắc lại thầy cũ, trường xưa, với lòng quý mến và kính phục. Đặc biệt, cha đã đóng góp cho đức tin bằng chính tá những năm tháng tù đày ở Đắk Lắk, thêm mấy năm quản thúc tại gia, để rồi khi được trả về, cha đã viết lại những năm tháng tù đày vì đức tin. Tập hồi ký không hận thù, cha còn ghi rõ vì Chúa, vì đức tin mà vui, vì bị bắt bớ, cha vui với mọi người, kể cả con người còn trú ẩn trong cái chai phạm hay ác độc của những cai ngục. Cha đã là tâm lý đặc biệt, cha thường nói, con ngựa chứng thường là con ngựa hay. Cha còn là một nhà từ thiện. Ai gặp hoàn cảnh khó khăn, cha không quản ngại việc giúp đỡ. Cha còn chút việc muốn làm. Câu nói của cha cứ lẩn vẩn trong đầu tôi, mặc dù cha đã chuyển sang đề tài khác. Về tiết trời cuối hè, đầu thu của Nha Trang, các cháu các con cha tề tựu đầy đủ. Cha tỏ ra người đã chuẩn bị cho cuộc hành trình đi xa này rồi. Cha không còn bám víu hay nuối tiếc chi cuộc đời này. Cha bình tĩnh như người tín hữu có lòng tin mạnh nơi Chúa phục sinh, có sự chết sống lại, chuyển sống ở chết về. Cha hiểu tới một trình độ mà đức tin như đã trưởng thành. Tôi sực nhớ ra lần trước tôi lên bệnh viện thăm cha. Cha có chia sẻ với tôi
tham vọng các cháu sau này sẽ viết lại lịch sử gia tộc giai đoạn đen tối nhất của thời gian mới giải phóng đất nước và những năm tiếp theo. Hôm ấy, cha phấn khởi kể cho nghe, tuy chưa kịp ghi lại, rằng có nhiều suy tư về giai đoạn ấy. Cha nói dường như làm lại từ đầu, từ những bàn tay trắng trở lại lập nghiệp, mãi cho tới khi đất nước thay đổi từ thời bao cấp sang kinh tế thị trường. Những khó khăn khi tái lập nền kinh tế của gia đình trong tay cha, không một chút vốn liếng. Khi tôi vô tình hỏi cha bận tâm chi, những chuyện thời cuộc đã xa xôi ấy làm gì, cha ôn tồn bảo sự việc thực ra thì cũng không xa lắm, chỉ mới đây thôi. Và với cái bình thản thường lệ, tôi nhớ hôm ấy tôi phản ứng theo cái nhìn ba phải của tôi rằng quá khứ là chuyện phải vùi quên. Thành thử khi cha nói về cha, tôi chỉ nhớ lại cảnh gia đình như tôi biết hồi đó, nằm trong ngõ cụt nơi cha có tấm lòng quý người. Cái cung cách cẩn trọng khiêm tốn cha ứng xử với tha nhân, tấm lòng ấy, cung cách ấy đã chinh phục được tất cả những ai biết cha, có lẽ kể cả những cai ngục có bổn phận giam cầm, hành hạ và kiểm soát cha trong những tháng năm ròng rã. Tôi đã thấy sự bình thản lạ lùng trong những ngày tháng cuối cùng của cha. Tôi nghĩ với tâm hồn đặc biệt ấy, cha đã để lại trong tâm hồn con cháu rõ dấu ấn rất lớn của cha. Ngay trong thân phận người tù gian khổ vẫn ngăn cản được, huyết thống cũng đã viết nhiều về cái triết lý đời sống cha. Nhưng tôi bỗng tìm được những nét rất đẹp mà hôm nay tôi mới thấy. Sự học hỏi không ngừng, cập nhật từng ngày sống. Cái cụ thể nhất của cha là cuốn hồi ký, cho đến cuối cuộc đời của cha chưa ráo mực, nhưng nhấn mạnh nhất với cha là hình bóng con ngựa bất kham. Nó chọn người cưỡi và đã quật ngã nhiều người. Nhưng theo cha, con ngựa bất kham cha muốn nói đến là hình ảnh của đứa con nào trong đoàn con cái của cha. Nhưng đối với cha, nó vẫn là con tuấn mã với chức năng đặc biệt của nó, và nó chạy rất giỏi. Nước kiệu cũng như nước đại, đúng hơn nữa, nó ẩn dụ cho người nghệ sĩ của thằng con thứ của cha. Tôi ấm lòng khi ghi nhận ngay cả hình bóng con ngựa bất kham với nhân sinh quan của cha. Cái phút huy hoàng chú ngựa hồng đó sẽ trả lời cho tất cả niềm hy vọng của cha. Chân lý nằm ngay trước mặt. Nếu tôi đã vất vả đi tìm nó thì đã thấy được nó nơi cha. Cái đẹp cái hay của cuộc nằm trước mắt, sống hay chết nằm ngay trong cái bình thường. Mọi sự vô thủy vô chung, sinh ra là bắt đầu, mà tử cũng là khi chấm hết. Và còn sống thì còn lao động, còn bổn phận thì còn gánh vác. Và nếu được thêm chút thời giờ thì lao động thêm một chút, gánh vác thêm một chút, cũng là một niềm vui tùy duyên. Tất nhiên không thể nói lên hết những nỗi khổ đau mà cha phải chịu trong kiếp người. Làm sao mà có thể tránh được cái buồn của thân phận và chuyện sinh ký tử quy. Nhưng đọc hết những trang hồi ký của cha mới hiểu bên cạnh cái buồn, cha có thể thăng hoa như tiếng sáo diều của quê cũ, cái tình hoài hương cha dành cho một miền đất mẹ xa xăm vĩnh cửu, sống gửi thác về. Thế ra đời này là cõi tạm, là chỗ ở nhờ, chết mới là lúc về lại ngôi nhà thật của mình. Linh mục Raphael Trần Sơn Nhàn.
Chương trình Radio Giờ Của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Voda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Voda Restaurant.